tháng 7. Cuối tháng 7 năm 1964, cả nước vô đợt tấn công, riêng ở Tam Ngãi, du kích phải bao vây khu Bót Bà Mi. Đó là khu do thằng sếp Bót giả danh cha cố, sáng mặc áo đào, chiều mặc đồ lính, 60 tuổi cùng với con vợ nó là mụ dì Phước giả hiệu, 20 tuổi, chỉ huy một trung đội lính đóng trong bốt nhà thờ Bà Mi, chiếm giữ. Bàn thờ Chúa được dùng làm nơi luận việc giết người. Hang đá tượng trưng cho nơi ra đời của Chúa thành phòng tuyến hầm ngầm có lỗ châu mai. Những con chiên ngoan đạo và nhẹ dạ có thể thấy ở đây những buổi cầu kinh đầy hấp dẫn. Còn những tên chuyên môn giết người cũng có thể học ở đây đủ kiểu giết người. Đó cũng là nơi nương tựa của quận Hùm để thu tô trong đồng bào Công giáo. Cùng với bót nhà thờ còn có bót Bà Mi nhỏ do hai tiểu đội quân vệ đóng giữ, hợp thành một hệ thống làm cánh tay mặt cho chi khu cầu kè thọc vào giữa Tam Ngãi. Muốn bao chặt nó, du kích phải làm đủ việc: đắp mô các đường tiếp viện từ cầu kè, diệt ác ôn, đánh bọn cầu kè để dằn mặt, thường trực ngày đêm quanh bót. Những mô đất đồng bào đắp trên đường đi cầu kè cao như trái núi con. Tiểu đội du kích nữ gom hàng xuồng gáo dừa về gắn vào mô, có gài kèm lựu đạn, giặt đến phá bị nổ tung. Chúng nổ đạn có đến hàng tấn vào đám gáo dừa mà xe vẫn không dám chạy. Đó là sáng kiến của đồng bào kế sách, Úc đã học được trong lúc đi làm mắm. Du kích nam vào sát bót, du kích nữ đánh vòng ngoài. Trận đánh đầu tiên cũng là trận kết quả lớn của các cô thì lại không phải bắn một viên đạn. Một hôm, Úc thấy con nít thả bong bóng bay lơ lửng trên trời. Hỏi ra mới biết nó bơm khí đá. Chị xin một trái, cột cái khăn vào, thả ra nó cũng bay tuốt. Úc về bàn với chị em, treo cờ mình cho bay về hướng cầu kè, rồi neo lại nhử giặc. Ở dưới đào thật nhiều hầm chông, bố trí thêm mấy cái lon con nít kêu ron ron để cho giặc giật mình. Đầu trận địa gài một trái lựu đạn. Hôm đó giặc từ cầu kè bổ ra hai cánh bao lấy ấp ba chỗ neo bong bóng. 20 thằng đi cánh thứ nhất đụng lựu đạn ta nổ, chúng bắn ầm ầm. 15 thằng đi cánh thứ hai đang ở bên ấp một vòng qua, bất thần bị đạn bọn kia bắn, chúng tưởng là ta, bắn trả lại quyết liệt. Du kích nằm phục trong ấp ba tha hồ cười. Đánh nhau một hồi, cả hai bọn đều lết vào trúng bãi chông. Chúng đạp lên mấy cái lon gài kêu ron ron, hoảng hồn nhảy lung tung rớt xuống hầm chông như ếch tháng bảy. 35 thằng vừa chết đạn vừa bị thương chông gần hết. Tam Ngãi vào đợt thật rộn rã, xuồng ghe người súng qua lại sáng đêm hàng ngày. Út chỉ gặp con từ nửa đêm tới sáng. Ban ngày đôi khi chị cũng ghé về, nhìn thấy mẹ bước vô cửa đàn con reo lên, nhưng mẹ chúng chỉ về lấy thêm đạn, sắn tay chùi mũi cho đứa nhỏ một cái rồi đi ngay. Cả năm đứa không đứa nào đòi theo, súng vẫn nổ dồn dập, súng của ta ở cái thế đi tìm giặc mà đánh. Ở nhà, mỗi lần nghe tiếng súng, mấy đứa trẻ lại bi bô, má đánh chỗ này, ba đánh chỗ kia. Ngay trước nhà là hướng ấp chiến lược 3, dịch sang một chút là ấp 2, ấp 1, ngang hông là cầu kè, sau hè là bót Bà Mi. Mấy đứa trẻ nghe hướng súng nhận ra nơi cha mẹ, thị trấn nổ là ba đánh, Bà Mi nổ là má và các cô. Hằng ngày con bé vừa đi làm, vừa điều khiển đàn em núp máy bay bay như bọ hung trên nóc nhà. Trực thăng Mỹ kêu loa ong ống, đòi giải phóng quân ta đầu hàng. Giải phóng quân mắc đi đánh bót, chỉ có giải phóng quân con ở nhà đây thôi. Con giải phóng quân không biết đầu hàng, chừng nào giết hết không còn thằng Mỹ và tay sai nào nữa, thì giải phóng quân sẽ về cùng nhân dân trồng rẫy nuôi con. Con bé vẫn nghe mẹ nói vậy. Tối ngày nó cột khăn trên đầu, lúc ngủ quần cũng còn vo quá gối. Nó nấu cơm cho em ăn, rồi cho tất cả lên võng ngồi đưa. Nó chạy tới trạm giao liên, xin chạy thư hỏa tốc phụ với các cô. Buông việc ra là nó leo lên ngọn dừa trước nhà. Lên đó nó nhìn thấy dinh quận, nhà máy, lằn sông, thấy những nơi ba má nó đánh giặc. Có máy bay ném bom xa, nó leo lên dòm hướng Chà Mẹt, Phong Phú, Tân An, Xẻo Khế, Đường Đức, Trà Ôn, v.v. Bom nổ nơi nào, nó nói ngay nơi đó. Mấy bà mẹ bồng con đứng bên chợ bên sông, tất cả đều nhóng đến ngọn dừa chờ tin nó. Má đi vắng, nó bơi xuồng đến tất cả các cơ sở binh vận của má, đem về hàng túi đạn. Mấy mẹ chiến sĩ mà nó vẫn kêu là bà nội, kêu nó ghé xuồng cho gạo, cho thức ăn, cho bánh đem về cho em. Bao giờ nó cũng chừa phần cho má, có khi là một trái chuối đã chín rục. Thường đã quá nửa đêm Út mới về đến nhà, con bé bật dậy ra mở cửa. Trong mùng, bốn đứa nhỏ la nhí nhố, má về, má về, rồi thức dậy gần hết. Út không kịp cởi bao đạn ôm lấy con, thằng Hiển nhỏ nhất, níu lấy cặc pin của mẹ đòi ngoéo cò. Con Thanh em kế con bé, cởi bao đạn cho mẹ. Con Thơ con Anh, em kế con Thanh ôm lấy cổ mẹ. Út phân phát bánh cho con, những tấm bánh Út đã nhịn sau khi đánh trận về. Mấy mẹ cho du kích mỗi người một cái ăn lót dạ. Trong những tiếng ríu rít của đàn con, Út nghe câu được câu mất. Chị vui như vừa đi xa về, một niềm vui kỳ lạ, tưởng như mọi việc sống chết vừa xảy ra hồi nãy đây là không có. Và nếu có, nó cũng chỉ còn những tia chớp rất yếu rất xa trong những đêm mưa mát dịu, không hề làm xao động tới cảnh đầm ấm của mẹ con trong nhà. Thực ra lúc nằm phục kích, bao ý nghĩ của Út đều quay cả vào giặc. Súng nổ chị quên hết, cả lỗ công sự cũng bỏ. Lúc rút lui trên đường về, chị mới giật mình nhớ đến đàn con. Nếu mình hy sinh thì nó sẽ ở với ai đây? Nó ở với nhân dân. Bây giờ nó cũng đã ở với nhân dân rồi. Đời mình cực thì đời sau nó sướng, giặc còn thì giặc cũng giết cả đời con mình. Nghĩ đến cảnh đàn con phải đi ở đợi như mình ngày xưa, Út không chịu nổi. Còn cái lai quần cũng đánh, Út dạy con như vậy. Quay quần bên đàn con, Út tập cho con bắn súng. Tay chân chị cũng múa may cùng với con. Thằng Hiển 2 tuổi rưỡi ôm súng của mẹ, ngọng nghịu hét. Ăn en ta như ạn con ùi. Nó có dúng mình có dao gam, nó éo cò thì mình ấy vô âm. Cả 6 mẹ con cùng cười. Câu hát của nó là anh em ta như vạn con ruồi, nó có súng mình có dao găm, nó ngoéo cò thì mình nhảy vô đâm. Út kiểm điểm lại khạp gạo và chai nước tương rồi đặt kế hoạch ngày mai cho đàn con. Mẹ con đi ngủ, con bé ra vườn hái lá sa đũa hơi nóng cho mẹ lót lưng. Mẹ đang có thai. Một lát anh Tịch về, cảnh đầm ấm ấy lại diễn ra. Hôm sau hai vợ chồng lại ra chỗ phục kích. Họ đi thật sớm, trước lúc giặc có thể càn. Tới nơi Út kể lại chuyện mấy đứa nhỏ cho các cô du kích nghe. Các cô cười ré lên, cuộc chiến đấu lại tiếp tục. Trong chiến đấu, họ lại có nhiều niềm vui khác nữa. Hằng ngày tiểu đội nữ vác súng tự tạo lên bắn chình, phà, nhử mấy thằng ác ôn ra rượt để nam du kích tiêu diệt. 7 thằng ác ôn chết trong trường hợp này, Út đem tiểu đội đi đánh thằng ác ôn thầy 10. Súng nổ nó nhào xuống dạ cầu, đeo toàn ten thành cái bia sống cho các cô ngắm bắn. Rồi những đêm đi bố lót, qua ruộng nước, cất cao giò, thả bàn chân nghe tùm tủm. Gần tới bót, chị em truyền thầm nhau, súng xuống tay đi vô. Cực nhưng nó vui kỳ lạ. Những ngày căng thẳng, Út đem chuyện hồi ở đợ, lấy trái mắt mèo thổi vào giường vợ chồng Hàm Giỏi. Hai vợ chồng nó gãi như gãy đờn cho các cô nghe. Tiểu đội rút về liên hoan, sẵn có cái bụng có thai, Út đeo mặt nạ, thắt lưng đỏ làm ông địa để các cô múa lân. Lân múa té nghiêng té ngửa, ông địa cái bụng chan ban, nghẹo bên nọ, ngoẹo bên kia, bà con cười đến bể xóm. Út vui từ lúc đó cho tới lúc về gặp đàn con ở nhà. Đêm ấy ta siết chặt 2 bót bà mi, phối hợp cùng với bộ đội đánh bót bên thành phố. Đó là đêm cả xã Tam Ngãi đi ra trận. Ông già trẻ con đánh trống mỏ, tự vệ đắp mô, du kích nam bao vây bót nhà thờ. Út đưa du kích nữ đi bao bót bà mi nhỏ. Bụng Út lớn lắm, năn nỉ mãi ông Ba Tê mới cho đi. Lúc chạng vạng vô bố trí, Út đã thấy dúng mình rồi. Vì phải nhảy qua một lúc 10 cái mương, chị nghĩ thằng con sau này đánh giặc chắc là giỏi. Bên thành phố, bộ đội nổ súng. Bên bà mi, ta bắt đầu kêu la. Bọn giặc réo chửi vợ chồng Út. Máy bay đang thả pháo sang bên thành phố, nghe động ở bót bà Mi, nó bay sang. Út cho tiểu đội bắn lên, bắn để chia lửa bớt cho thành phố, cũng như vợ chồng Út từng chia lửa giúp nhau. Tam Ngãi vẫn có thói quen như vậy, nghe súng nổ ở đâu là chạy ngay tới phối hợp, dù chỉ là một người mang súng đang đi trên đường. 1 giờ khuya, tiểu đội rút về, nhảy qua cái mương cuối cùng. 2 cái gần sau lưng Út như có ai rút lên. Đi 2 bước nữa, chị té xuống. Chị rờ khắp mình mẩy coi có bị thương ở đâu không, nhưng không có. Chị thấy cái thai trong bụng đập đập, thằng nhỏ sắp ra đời. Đêm ấy, bộ đội ta tiêu diệt hoàn toàn bót thành phố. Nhìn về xã nhà. Hằng ngày, Út vẫn nói thầm với đứa con trong bụng. Mày khoan đã nghe, để má đi công tác hết đợt này rồi hãy ra nghe. Ai dè bữa nay nó ra thật. Ngay giữa đợt Út nằm chỗ, cây súng của chị, anh em nói đùa là cây cặc pin hôi khói, ông bà Tê viết thư vô mượn. Đưa súng cho cô liên lạc đem đi, Út còn khổ hơn cả lúc xa con. Sanh được 3 ngày, chị ngồi dậy tập đi, chị ra cửa rồi ra lộ, hai chân cứ sụn xuống. Máy bay quần đảo suốt ngày, nằm bên con, Út dòm thấy cả thằng cầm súng máy trên trực thăng. Đêm nó thả pháo sáng rọi vào tận giường. Một chiếc máy bay xẹt ngang nóc nhà, xịt khói, đâm đầu xuống mé rạch chiếc. Nhân dân vác búa đi xẻ máy bay, Út nằm mơ màng, tưởng như mình cùng đi với họ. Má Tư bơi xuồng đi báo tin cho mấy má trong bưng lớn, đem về cho Út 2 dạ gạo. Cô bác thị trấn gặp Út hôm đón tàu, gửi cho vô số thức ăn, có cả đôi guốc. Cô Chính tiểu đội trưởng đến thăm hàng ngày. Các anh bộ đội cũng đến hỏi thăm tình hình để bố trí chỗ đóng quân. Giường xanh của Út không lúc nào vắng khách. Nếu có cần công tác, chị viết thư cho các cô du kích. Nhưng cái thư không có chữ, vì Út không biết chữ. Đó là một miếng giấy, trong đó chị vẽ một khoanh tròn và chấm một cái. Nhận được những bức thư đó, các cô chạy hỏa tốc về ngay. Đến ngày thứ 7, Út không nằm nữa. Nhớ đến tiểu đội gần hết đạn, chị ngồi xuống cho con bé chở đến các cơ sở binh vận. Một cơn mưa đã quật ngã chị xuống, đờm kéo lên cổ, chị nằm sốt mê man. Ông ba Tê đến thăm nói, để thím nằm đây, thím cứ đi công tác hoài, không hết được. Cho qua bên kia nằm nghỉ một thời gian. Tức là bên kia sông Hậu, ở nhà ông chú của Út. Nhưng qua bên đó, chị cũng không hết, bệnh ngày càng nặng thêm. Bên Tam Ngãi, ban ngày máy bay rù ra tận giữa sông, lấy đà liện bom xuống đầu dòng. Vợ chồng thằng xếp bót, giả danh cha cố vẫn xua bọn lính đi càn. Út nằm nghe, đếm từng tiếng bom nổ bên xã nhà. Con bé chiều theo ý mẹ, ngày 2 lần chèo ghe một mình qua lại con sông sâu rộng 4 km, về xã nắm tin sang báo cho mẹ. Út nghĩ tới tiểu đội nữ, bên đó anh em mình không ngày nào dứt công tác, chị em không ngày nào ngưng bắn giặc. Trong cơn sốt mê man, Út nghĩ tới mình, lúc mạnh sẽ trở về. Chị em gặp lại nhau cùng đi đánh giặc. Nhớ đến công tác, Út lại cảm thấy mình dốt quá. Không biết từ lúc vô đợt tới giờ, công việc mình làm có phải hết hay là không? Trúng hay trật, có sai gì với mặt trận? Anh Tịch và ông Ba Tê qua thăm, hẹn với Út khi nào về sẽ cho đi đánh bót. Ở nhà, những người trong cơ sở binh vận đang chờ chị. Cơ sở đó, Út đã gây dựng được từ mấy năm nay rồi. Hồi Tam Ngãi đói, chị đã đi xin gạo đem vào cho họ. Trong lúc khạp gạo cho đàn con ở nhà không còn một hộp. Nghĩ tới đó, Út muốn đứng dậy về ngay, nhưng nhấc chân lên không nổi. Cuộc chiến đấu tiếp tục. 3 tuần sau, Út về. Chị em mừng như đi xa cả năm, bót bà Mi còn trơ trơ. Thằng xếp bót giả danh cha cố, xin được thêm 1 trung đội nữa là 2, đóng thêm trước bót nhà thờ. Nhưng nó sắp chết, bộ đội đã về. Tiểu đội nữ thay nhau, 3 người 1 nằm tại mặt trận làm liên lạc cho bộ đội. Thằng nhỏ mới hơn 1 tháng nhưng biết nhìn rồi. Út cho nó bú rồi dặn con bé, nếu má về không kịp, con quấy bột cho em ăn. Chị mò vào trong bà Mi, dọc đường, dân công, bộ đội tấp nập. Ông Ba Tê đuổi chị về nghỉ, nhất định không cho vào chỗ bao bót. Út yếu lắm, mắt thục, hơi thở ồ ồ. Chị trở ra nhào vào chỗ chị em đang nấu cơm, nấu từ lúc đứng bóng cho tới 3 giờ chiều, vừa chụm lửa vừa núp hầm. Vắt được 500 vắt cơm úp vào bể chuối. Máy bay giặt lên, chị em kiếm chỗ núp. Út nóng lòng cho các con quá, ra gốc dừa ngồi coi. Nó ném bom ngay xóm nhà chị. Lửa cháy nhà bốc lên mịt trời. Bao nhiêu bom lớn, bom nhỏ, dòng nào, xóm nào, Út nhớ hết, biết hết. Toàn là chỗ bà con mình cả. Xóm đó đụng nhà mẹ Tư, quảng kia là nhà mẹ Hai. Còn xóm cây xanh đụng nhà con Khmer mình ở chợ. Nhà cháy hết, cô bác chạy đâu? Út nhào về, khói mù mịt. Máy bay vẫn đảo. Tới xóm chùa, lỗ bom bịch mất đường, bà con vẫn ở dưới hầm. Trong xóm, lửa vẫn bốc ngọn. Ba lô đồ đạc của anh em mình gửi đó để đi bao bót, đang cháy. Út đi tìm sào móc dừa, móc ba lô ra. Hai cô gái, cháu má Hai, người xóm đó phụ móc với Út. Móc được khoảng 50 cái thì lửa nám mặt. Lựu đạn lép anh em cất trong ba lô nổ tung, không móc được. Ba chị em ngồi tức. Hai cô chạy về tới nhà thì nhà không còn. Cả hai chỉ còn bộ đồ mặc trên người. Út về, con bé bồng em từ dưới hầm chui lên. Mặt mũi thằng nhỏ vẫn tỉnh khô, lại còn cười. Út cũng bắt cười theo. Chị xoa đầu con và cho nó bú. Cái thằng bú thiệt dữ, muốn đứt vú. Sẩm tối, Út lại trở vào bà Mi. Ông Ba Tê bảo nấu cơm. Út nghĩ, sắp lấy bót rồi mà còn bảo tôi ngồi đó nấu cơm, tôi chịu đâu nổi. Sẵn máy bay đang thả pháo sáng, Út lôi ba cô du kích đang nghỉ ở đó đi vớt dù, may mùng cho những anh em có đồ đạc bị cháy hồi chiều. Hàng trăm cái dù bay cùng trời, không sao vớt hết. Đột nhiên, súng bà Mi nổ dữ dội. Bốn chị em vụt sào chạy tới. Cả hai trung đội giặc đã bị diệt, bộ đội đang xung phong. Út nhào vào. Trong bót bàn thờ Chúa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phòng tuyến và lỗ châu mai chung quanh đã bị ta phá tan. Từ trong đống gạch vụn ấy, Chính chạy ra gặp Út, thở hổn hển. Chị Út, con mẹ dì Phước nó không chịu đi. Út chạy lại, mụ dì Phước chân mày cạo mỏng, móng tay thoa son, cổ đeo tượng thánh. Nó vừa bị lột mất cây súng 6 cán vàng. Út hỏi, con vợ thằng sếp bót kia, mày đi không? Không. Không đi thì cấp đất liền tại chỗ. Nó cúi đầu, Út quát, thằng sếp bót chồng mày đâu? Thằng đó, anh em dắt đi cho nó kêu gọi bọn lính ở bót bà Mi hồi sáng. Trong lúc mọi người mãi đi tìm hầm súng, thằng cáo già dắt con dì Phước giả hiệu trốn đâu mất. Mọi người xô đi tìm. Tám thế, anh chàng xếp bót bị mất bót vì tay chị em Út hồi trước, đã được cải tạo, giờ làm trong ban binh vận xã cũng bổ nhào đi tìm. Anh đã lập công xứng đáng. Anh vô gặp mụ vợ lớn đã bỏ anh, đi lấy lão Từ trong nhà thờ này để hỏi. Từ lão Từ, anh đã khám phá ra một kho súng và cái hầm vợ chồng thằng xếp bót trốn. Ở đó, trên cùng là lầu chuông, dưới là phòng rửa tội. Dưới nữa là cái hầm bí mật rộng thênh thang, có đủ súng đạn và thức ăn, thông ra phòng tuyến bên ngoài. Bây giờ Tám Thế đã có hai con, có nhà, có ruộng, và hơn tất cả là có cuộc sống xứng đáng. Mấy tháng vừa rồi, anh đã lặn lội góp công trong việc diệt bót nhà thờ bà Mi. Nhìn Tám Thế vai đeo súng, giải vợ chồng thằng sếp bót đi, Út vui quá. Út hỏi, hồi này chị Tám còn ghen hay hết anh Tám? Nó cảm mừng cô không hết chứ ghen. Tám Thế toét miệng ra cười, nụ cười hết sức phấn khởi. Tam Ngãi giải phóng. Về tới nhà, chị em Út chia nhau số dù vớt được đi may mùng cho bộ đội. Đồ đạc các anh bị cháy, chỉ còn mỗi người một bộ trên người. May đâu được chục cái thì trên huyện đội báo tin giặc càng. Út nghĩ, muốn càng thì cho mày càng luôn xuống sông. Lập tức chị em đi bố trí. 2 giờ chiều, giặc đổ bộ lên ấp Tân Vinh, một trung đoàn càng vào hai mặt. Út đi nắm tình hình giặc, rồi về bàn với các anh bộ đội. Các anh gài súng, hai đầu cho cứng, đánh. Khúc giữa cứ để du kích tụi tôi. Mặt trận dàn thành hai hướng đón địch. Công sự của du kích đào gần nhà Út, cách một cây cầu. Hai con đầm già vè vè trên đầu, súng giặc nổ lai ra ngoài xa. Bú căng sữa quá, Út chạy về cho con bú. Nửa chừng nghe súng nổ gần, chị đặt con xuống chạy sang. Giặc đã đến cầu dòng, đạn đum đum nổ chát chúa. Út dặn chị em bình tĩnh, chờ bộ đội nổ trước. Chị vọt về cầu, la: "Cô bác xuống hầm hết nghe, nó tới rồi." Út lại chạy sang. Người mệt, chân muốn bẻ lái ra sau. Giặc khúm núm dò từng bước. Bộ đội vẫn kiên gan, chờ nó vào tầm súng. Út chạy về nhà, dặn con: "Đừng có ra, nghe con. Nó tới rồi, đừng sợ nó, nghe." Tiếng đàn con ó ré từ dưới hầm trả lời mẹ. Cái hầm là một lớp áo đất, trên để bộ vạt. Út nhìn vào, con bé đang bồng thằng nhỏ. Bốn đứa kia nhìn mẹ cười. Út nói: "Chổng khu lên con." Cả bốn đứa đều chống tay xuống đất, chổng mông lên trời như bốn tay nấm. Đó là động tác ngồi hầm chống bom làm tức ngực. Út đã dạy con từ trước. Chưa lần nào mặt trận của Út lại ở gần con như vậy. Chị chạy sang, một loạt đạn giặc véo trên đầu. Trên 100 thằng giặc bị tiêu diệt ngay loạt đầu tiên. Cả hai cánh, nó đều giơ bụng đi vào giữa họng súng cho ta nổ. Trước mặt tiểu đội du kích nữ có 5 thằng chết. Một thằng ôm cây cạc pin nằm phơi xác ngay gần đó. Giặc bắn hoảng, đạn như mưa, bay lên ngọn tre cũng có, mà cày đất công sự ta cũng có. Út chỉ huy tiểu đội bắn đồng loạt trấn áp địch. Tiếng bá đỏ kêu ầm như trống đánh. Anh Tịch từ trên thị trấn đánh lướt xuống, gặp Út anh kêu lên: "Yếu vậy mà ra đây chi, cho con bú chưa?" Út cũng quân sự trở lại. Giờ không có con cái chi hết. Cho bú rồi, đồng chí xung phong ra lấy cây cạc pin giùm chị em tôi đi. Nhưng ai cho lệnh mà xung phong? Tất cả phải chờ lệnh bộ đội. Đánh một chập nữa, giặc nhốn nháo chạy. Cả một trung đoàn liền nón liền đạn chạy bỏ xác, bộ đội xung phong, du kích nhào theo. Đang thu súng thì 6 khu trục, 7 trực thăng, 2 cào cào lên bắn phá như điên xuống giữa xóm. Lửa cháy rát mặt, bộ đội lao vào cứu dân. Út chạy vào nhà bà ba, ném đồ ra ngoài. Một anh bộ đội bị thương, Út và hai cô du kích khiêng vào nhà hộ sinh, kêu mấy cô mụ ở dưới hầm lên băng bó. Út để lại trên người anh 5 trái cam vừa xin được, rồi chạy về nhà. Máy bay ném bom chết sang xóm trên. Nhà Út không cháy, nhưng miệng bom phang nát như rổ sảo. Cây dừa trước cửa bị chặt đứt, rơi xuống bích lối, bụi đất tùm lum ngoài miệng hầm. Con bé một tay bồng em, một tay thò ra ngoài hầm quấy bột. Nó bắt son lên 3 cục đất, chụm bằng lá dừa, bốn đứa nhỏ vẫn chổng mông lên trời. Con Thanh dương 2 con mắt đen nhánh dòm ra, thằng Hiển đang chửi, miệng ngọng liếu, ủ ẹ ăn ý. Đàn con bu lấy mẹ, tóc chúng hôi mùi khói bom. Út rờ khắp mình các con coi có đứa nào bị thương không, nhưng không, cả 6 đứa như 6 củ khoai, da thịt vẫn chắc như anh Tịch. Bỗng ngoài cửa có tiếng la rần rần, du kích đang rượt Mỹ. Một thằng Mỹ còn sót lại, trốn trong lùm tre. Út chạy tới thì nó vừa bị tóm. Mặt đối mặt, Út chồng súng bậm môi nhìn. À, vậy ra là mày như vậy đây. Thằng Mỹ trợn trắng há miệng, nhìn vào ngón tay ngéo cò của người đàn bà. Nó cao to gấp 6 lần Út, mắt thô lố, môi chè dề, mặt tái mét. Tưởng mày đi máy bay thì mày chạy nhanh sao? Út muốn cho nó một phát vào đầu, nhìn cái quân giả mang thêm dơ mắt. Đêm ấy, Út đi lượm súng. 29 thằng giặc nằm chết bừa bãi ngoài ruộng. Một thằng cổ đeo lon, mùi máu bốc lẫn với mùi dầu thơm. Bất giác, Út nhớ đến cái thằng quơ quơ gậy xua lính ở vườn dơi. Chị nhổ nước miếng. Xác giặc ngày càng trương phình lên như con bò thúi. Út bàn với cán bộ: "Bây giờ đi kiếm ông nào mà uống rượu vào thì ông trời cũng không sợ. Mua rượu cho mấy ổng uống, rồi nhờ mấy ổng bốc xác tụi nó xuống bè, ra cầu kè trả nó." Chính cái xác thằng Quang có gắn chính cái thư của du kích gửi bọn lính được ông Lục và bà con bè ra chợ. Thằng Quận trợn mắt chửi thượng cấp: đờ mẹ, vậy mà bọn Mỹ nó nói chỉ có một thằng lính Việt chết đã đem đi rồi. Bọn lính trợn trắng lên khi nhìn thấy cái xác, mặt tái xám. Hai bữa sau giặt lại càng nhưng không dám vào. Út lần trái lựu đạn lên đầu tóc, choàng khăn đi tìm giặt. Tới khúc quẹo gần đụng đầu mà Út không thấy chúng. Chị Câm, người Khmer, một người đàn bà nghèo không chồng, khoát tay la ơ ơ cho Út chạy. Giặt xả súng bắn theo. Chúng đến lấy bán súng đánh người đàn bà tật nguyền ấy gần chết. Tam Ngãi hoàn toàn giải phóng sau gần 20 năm bị kìm kẹp. Trách nhiệm vinh quang. Bác không còn, tiểu đội nữ du kích được lệnh rút lên huyện để làm cốt thành lập nữ địa phương quân. Tiểu đội trưởng chính thành trung đội trưởng, Út ở lại xã công tác ven thị trấn. Một hôm, anh hai Trung người Khmer, cán bộ huyện đến thăm. Ngày đó Út không bao giờ quên. Anh hai hỏi rất nhiều và Út đã kể cho anh nghe về đời mình. Con bé ngồi ở góc nhà, say sưa nghe mẹ nói như kể chuyện cổ tích. Nó vừa khóc vừa cười. Ngoài kia bà con đang bắt lại cây cầu qua rạch, xuồng ghe qua lại tấp nập. Út kể: nói đến chuyện cực thì đời tôi xương trường lắm anh à. Hồi xưa ông nội tôi ruồng rừng tới đâu, hàm giỏi chiếm tới đó. Đến đời cha tôi cũng ở đợi cho nhà nó, kêu bằng ở không có ngày ra. Cha tôi người khỏe, hiền như cục đất, làm quá đâm bệnh, người sưng lên. Hàm giỏi thảy ra nhà thương, thí ở chợ. Má tôi muốn đem cơm đi nuôi, nhưng nó đâu có cho. Mình đi, nó sợ mất việc. Đêm hôm đó, cha tôi đói quá, bò từ nhà thương ra chợ Cầu Kè, lượm trái táo thúi dưới đường mương ăn, đờm kéo lên cổ làm ổng chết luôn tại đó. Má tôi hồi còn con gái ở đợi theo đời con gái, lúc lấy chồng ở đợi theo chồng. Bà phải nấu cơm chảo lá sen cho 50-60 người nhà nó ăn. Canh ba ngã xuống, canh tư đã dậy. Nó biểu má tôi làm bánh sau đó mà bánh không phồng, nó chửi. Má tôi đâu có chịu nhịn, tánh bả hệt tánh tôi. Nó lấy cây kẹp bánh đánh má tôi một cái sụi tay, đeo tật cho tới chết. Còn chị hai tôi lúc đó mới 12 tuổi, vóc dạc lớn đứa lắm. Nó giao cho nuôi một bầy heo, con nào con nấy như con bò, quả khoét mông không hay, quanh năm nước ăn chân cho đến lòi xương trắng. Tôi nhớ thỉnh thoảng chị kêu tôi: Út ơi Út à, lại chị bắt rận cho. Tôi vừa xách quần chạy lại thì con vợ nó vả vào miệng chị cái đốp: nhà nó cử tên Út. Còn tôi tối ngày ở ngoài vườn cởi truồng ra leo cau, cái quần bố tời mặc vào leo sợ rách, có bữa té cái ạch, nằm chết ngất một hồi lại bò dậy một mình. Vậy mà bữa nào mệt quá tôi trốn vào lùm ngủ, con vợ nó cũng biết. Nó ra nó giật tóc tôi lôi dậy. Có bữa nó đánh trong lúc tôi chiêm bao thấy mình đang ăn khoai, bật dậy tôi ngơ ngác, cứ tưởng mình ăn trộm khoai của nó nên bị đòn. Tôi giận quá, lần sau leo tuốt lên ngọn dừa, khoanh lại ngủ cho đã thèm. Tôi thù nó thấu xương, nên hồi 9 năm, nghe người ta nói đàn bà đi đái không khỏi ngọn cỏ, không đánh giặc được. Tôi tức mình leo tuốt lên ngọn dừa đái xuống coi bi cao cho biết. Anh Hai Trung nói: thím được khen mấy lần rồi. Có nhớ đâu anh, năm ngoái được tuyên dương tỉnh cho cây súng và 15 thước vải. Vải để ở nhà ai lấy mất tiêu. Con bé tôi nó tiếc, tối ngày ra vườn vạch từng ngọn cỏ kiếm. Tôi nói: thôi con à, mình đứt ruột lại còn có người ruột đứt hơn mình cho người ta. Anh Hai hỏi tiếp: bữa nay trong khạp nhà thím còn gạo không? Út cười: anh cứ ở đây với tôi ăn bữa cơm khỏi lo. Hôm trước ông bà Tê thấy tôi đi vay gà nấu cháo bán trong cuộc mít tinh, nhà gặp anh em mình tôi múc cho ăn hết. Ổng rầy anh em rồi cấm không được ăn ở nhà tôi giận ổng hết sức. Anh Hai nói: tôi hỏi thím hiện nay thiếu thốn sao kia. Tôi cũng như anh vậy thôi, lớp mình có giàu hồi nào đâu mà biết nghèo. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ dốt. Anh Hai Trung cũng ở đợi từ nhỏ, Hiện nay anh cũng đông con, vợ đi công tác, cô bác giúp đỡ gạo từng bữa. Nghe Út nói anh phát cười to, Út cũng cười, nói: Thiệt, cứ lo nghèo làm sao dám đánh giặc phải không anh? Tôi kém chữ, tôi nói như vậy đó. Sáng hôm sau, anh ba giảng, thay mặt huyện ủy, cùng anh ba Tê xuống dạy Út học điều lệ và kết nạp chị vào Đảng Nhân dân Cách mạng. Chị hết sức bỡ ngỡ, ông ba Tê nói, Đảng đã có sẵn trong người chị lâu rồi. Trước mặt anh em trong chi bộ, Út cảm động không nói được. Chị nhớ đến câu, cách mạng ở trong lòng mình của anh Hai Tấn. Từ đó tới giờ, Út đã làm theo lời anh dặn. Bây giờ Út được vào Đảng, còn anh thì anh đã anh dũng hy sinh. Chị tự giận mình tại sao hôm đó run quá, không nói được hết những lời thề trước Đảng. Nhưng chị lại sung sướng và bớt lo, vì những lời thề ấy chị đã được Đảng dạy và có làm rồi. Cao tay đánh tới. Một buổi sáng tháng 4 năm 1965, trực thăng Mỹ đổ 500 quân và 4 thằng Mỹ xuống cầu Kè. Đờ mẹ nó định làm gì Tam Ngãi đây? Ông Sáu Hò chửi máy bay, rồi hỏi Út. Trưa hôm ấy, lần đầu tiên bà con hết sức bất ngờ vì tiếng cà nông giặc từ cầu Kè bắn ra. Từng loạt, 4 trái 1, rền rỉ rơi giáp vòng. Từ Phong Phú, Phong Thạch, Trà Mẹt, Tân An, trở lên Thuận Thới, Tân Vinh, Dòng Nổi, đáo xuống Rạch Nút, vô Bến Cát, vòng qua Mặt Lá, Dòng Lớn, vân vân, gần khắp huyện. Riêng xóm Cây Xanh bị 500 trái, bà già con nít phải ăn cơm dưới hầm. Đêm đó lại bắn, trên đầu nghe đùng, quéo không ngớt. Ai cũng tính nó càng, trung đội nữ địa phương quân cũng góp phần đó. Nửa đêm, cô gái trinh sát của trung đội đến tìm Út, nói: Ngày mai nó bố, tụi em chuẩn bị đánh. Chị Chính nói, em lên coi chị có khỏe, mời chị xuống chỉ huy giúp tụi em. Chị Chính có chừa cho chị cây cạc pin ở trển. Út nói, bệnh tao cũng đi. Chị dặn con rồi đi ngay với cô gái. Suốt đêm hôm đó, chị em đào công sự, 4 giờ khuya ra nằm. Bác Sáu Hò đem trứng vịt muối ra cho trung đội nữ ăn cơm. Sáng, cà nông giặc rống lên, nó bắn riết tới trưa. Không thấy đi bố, con nít khóc nhoi nhói dưới hầm. Út dặn chị em rồi ra thị trấn nắm tin. Hỏi qua mới biết, 2 cây cà nông nó mới chở tới hôm qua. 500 thằng đã rút, còn 60 thằng với 4 thằng Mỹ ở giữ. Nó bắn như vậy để cầu may, có ai sợ thì chạy ra, cho nó gom ấp chiến lược. Còn đi càng vào Tam Ngãi lùa dân như trước thì nó xin chịu. Thì ra nó đem 2 cây ông nội đó về đây là để làm như vậy. Tam Ngãi đã có người chết, đó đây nổi lên tiếng khóc đám ma. Mặt trận chuẩn bị lực lượng đấu tranh, Út đi tìm bộ đội, bàn phải đánh. Chạng vạng, Út cùng một tổ du kích đưa mấy anh bộ đội vác cối đi dập. Út bò vô trước, xem thiệt êm mới ngoắt tay ra hiệu cho anh em vô. Cà nông vẫn thục nghe điếc tai. Cối ta bắn vô 4 phát, Út nghe nổ súng giòn giả, nhưng sao cà nông nó cứ thục ra hoài. Suốt đêm cho tới bữa sau, nó thục không ngớt, đạn nổ như lúc mình đi cấy, bước tới từng hàng. Vỏ bọc đạn cà nông trôi dọc từ sông Cầu Kè tới đập Tam Ngãi. Mấy bà già ngồi hầm nước bị lạnh cống, tại nhà hộ sinh các bà mẹ phải đẻ ở dưới hầm. Út nhìn bà con đứt ruột, không ngồi hầm nhưng lòng còn khổ hơn ngồi hầm. Chị nói, cô bác đừng sợ, chúng con đâu có nhịn nó. Chị lại đi nắm tin, nghe ra tức muốn học máu. Đồng bào ta nói đạn ta nổ cách nó có vài chục thước. Út không biết thước tất gì ráo, nhờ cô bác dắt đi chỉ độ chừng từ nhà nào tới nhà nào, rồi về chỉ lại các anh y như vậy. Chị lại dẫn bộ đội đi, bà con thấy mừng hết sức. Qua bên chùa, Út nói với các mẹ, mấy mẹ ráng chịu giùm con một đêm nữa nghe. Út bò vô trước, bố trí cơ sở rồi bò ra, dắt anh Năm người Khmer, chỉ huy trưởng vô coi chỗ. Đồn giặc đốt măng sông sáng trưng, giặc ngáp lớn cũng nghe. Út nói, anh coi đường lối tôi làm như vậy được không? Anh Năm cười, gật đầu. Ta bắn luôn một loạt cả 10 trái, lửa nhoang ngán, nổ thiệt giòn. Mỗi lần nổ, Út ngắt khẽ mấy anh, cười. Út thương nhất anh đặt trái. Ai ngồi hầm thì ngồi, còn anh cứ phải đứng. Giặc bắn ra loạn xạ, nhưng cà nông thì im, nó câm luôn rồi. Về tới nhà cả xóm ra hoan hô, mấy mẹ còn nấu cháo thức đợi. Sáng Út ra nắm tin, bốn thằng chết, bị thương lu bù, hai cây cà nông chúng đã móc vào xe cùng bốn thằng Mỹ cuốn gói. Út chạy về, vừa chạy vừa la. Nó rút dù rồi, cái quân miệng cọp gan thỏ rút dù rồi. Ngay buổi chiều, tại phòng thông tin có dán bài thơ của ông Sáu Hò. Cà nông vừa nổ đùng đùng, thằng Mỹ ăn mừng, ngoắt quận ra coi. Mọc chê ta nổ ít thôi. Quân dột quần chạy, Mỹ chui gầm giường. Cái quân mang rợ một phường, cao tay đánh tới cùng đường là đi. Tối hôm đó, giữa buổi liên hoan, anh Hai Trung kêu Út ra. Cô về thu xếp con cái, kỳ này đi đại hội. Út ngạc nhiên và hồi hộp, cứ tưởng là đi công tác, đang mừng thầm. Nghe đi họp miền, Út sững sờ, như hôm được anh Hai Trung kêu lên chùa ông Bổn kết nạp vào đảng. Út có biết gì đâu mà đi họp. Anh Hai hỏi đến quần áo, Út nói có. Anh đưa cho 200, bảo may tươm tất một chút. Tin ấy đến giữa lúc Út đang múa lân, má Tư làm ông địa. Lân ngủ, lân thức, lân qua cầu. Mấy mẹ ngắt má lân cho lân ăn trầu. Bên Hòa Ân cũng kéo lân sang liên hoan chung. Đuổi được hai cây cà nông đi, mấy xã đổ bún ăn mừng. Út đi đại hội sau chiến công ấy, sáu đứa con, cô bác lo hết. Chị ra đi thật nhẹ nhàng, nhưng sao đêm ấy chị lại khóc. Nghĩ mình dốt, lên đại hội không biết nói gì, khóc. Nhớ con quá, khóc. Phong trào ở nhà, mình không góp phần được, khóc. Bỏ mấy cô nữ địa phương ở lại, khóc. Nhớ mấy mẹ Khmer, khóc. Nhớ má Tư, má Hai, bác Sáu Hò, khóc. Nhớ cả Tam Ngãi, nơi lặn lội sống chết, no đói với cô bác, anh em mấy chục năm. Bây giờ lên đại hội phải ăn nói làm sao cho đầy công cô bác. Lo quá, mừng quá, cũng khóc, khóc hoài. Hôm sau Út lên đường, Tam Ngãi vẫn đang tưng bừng mừng chiến thắng. Má Tư Khmer nói, chà, tới giờ nó đi còn cướp được hai cây cà nông đeo lưng. Lên họp, ráng nghe con. Út cười, các anh bộ đội đánh chứ tụi con có làm gì đâu má. Thì bây làm đầu dây mối nhợ, thục ra, thục vô cho anh em nó đánh. Xóm ra tiễn chân Út, đứng trước trung đội trưởng nữ địa phương quân là chính. Hồi Út đến móc đi du kích, cô gái 19 tuổi này vừa mới thoát khỏi cảnh ở đợ. Lúc đó cô còn đánh lộn với cả con trai. Cô theo Út đi đánh giặc như đi với người chị lớn. Trước đây cô là tiểu đội trưởng du kích Tam Ngãi, bây giờ đã thành cô trung đội trưởng nữ địa phương quân Cầu Kè. Trong số người ra tiễn Út còn có một người đáng chú ý. Đó là con bé. Nó vừa chạy xong chuyến thư hỏa tốc về, nhìn mẹ đi, nó cũng muốn xin mấy chú cho đi công tác lắm. Bây giờ nó đang đứng sát bên cô trung đội trưởng chính của nó. Cô chính cho nó đeo cây cạc pin. Nhìn mắt nó long lanh, môi nó chúm chím, quần nó vo quá đầu gối, đầu súng đưa ly đưa lại. Mấy bà mẹ phát kêu lên. Nó giống hệt mẹ nó 20 năm trước.